đây là con đường thanh tịnh độc nhất, diệt khổ ưu. Sao cái tứ niệm xứ này là con đường độc nhất để diệt cái khổ ưu? Chị em thấy đây là con đường để diệt cái khổ và ưu. Ưu lo, ưu là lo lắng, sợ hãi. Đây là con đường diệt cái khổ và diệt những lo lắng, những sợ hãi. Con chỉ ra cho chúng ta thấy tứ niệm xứ là con đường diệt khổ ưu. Nếu chúng ta còn nhận cái thân này là mình thì chúng ta còn phải lo, lo sống, lo đừng có bị tai nạn, lo mất đừng mất danh giá, lo 100 thứ. Còn khi đã biết cái thân này chỉ là đống thịt, thế nào nó cũng phải long dục mồn tàn trả về đất. Nó là cái không có. Đã biết nó là cái không có thì đâu có còn gì là mà phải lo nữa. Lo là lo nó còn nó mất, lo nó khổ, lo nó chuyện nọ chuyện kia. Bây giờ đã biết rõ nó là cái không thật, nó là cái không có, cho nên mình không phải lo, mình không còn cái gì nữa. Và như chân lý vừa nói, nếu chúng ta còn cái tham, cái sân, cái si thì còn nhiều cái đo lắm. Bởi vì làm sao? Vì hệ tham, hệ sân, hệ si thì chúng ta có nhiều cái lỡ lầm. Lời nói, việc làm phần nhiều là 99% là sai quấy. Dù có làm thiện chăng nữa mà nó đeo cái chấp ngã vào thì nó cũng trở thành cái thiện hữu lậu, cũng chỉ là một cái mầm nhân để trở về luân hồi. Thế bây giờ đây hết tham, hết sân, hết si, cái tâm đã hoàn toàn giác tỉnh thì dĩ nhiên còn lỗi lầm gì nữa mà đâu còn phải lo. Mà đã không có lỗi lầm thì làm sao đâu có quả báo, những cái quả báo xấu. Đồng thời mình cũng diệt được hết, diệt được nhân thì tức là diệt cả quả. Vì thế cho nên cái vị này thành thơi an ổn, chỉ có một việc tiến lên Phật pháp mà thôi. Vì thế bắt đầu học ABC trong đạo Phật phải học tứ niệm xứ. Chứ còn đem một cái lồng ngực đầy những lo âu, những phiền nhọc, những sợ hãi, làm sao mà tiến vào Phật pháp được. Còn đằng này người ta đã thảnh thơi an ổn, buông cả ngã chấp pháp chấp rồi thì con đường Phật pháp người ta cứ phơi phới, người ta tiến lên dễ dàng lắm. Vì vậy cho nên đây ngài gọi là con đường độc nhất thanh tịnh. Mà đã đi về thanh tịnh rồi thì lo âu cũng hết, khổ quả cũng không, mới có thể tiến lên cái đạo Bồ Đề được. Diệt khổ ưu mà lại được thành chánh trí. Chánh trí tức là được cái chánh chi kiến đấy. Vậy làm sao tứ niệm xứ lại thành chánh trí? Nghĩa là con được cái khổ đế và tập đế. Khổ đế tức là có cái trí tuệ thấy rõ thế gian là chỉ có khổ mà thôi. Cái thân ông tổng thống kia cũng chỉ có sanh già bệnh chết, mà cái thân ông trời kia rồi ngày mai cũng luân hồi. Chỗ nào cũng chỉ có cái khổ thôi. Thế còn ở trong luân hồi sanh tử, ở trong thế gian thì chỉ có khổ mà thôi. Cho nên quyết định là ra khỏi thế gian. Đấy thì là người có chánh trí. Bởi vì người ta thấy được cái thế gian này là khổ, rồi người ta lại có chánh trí. Bởi vì người ta thấy được cái gốc khổ này là do tập, do tham sân si. Cái gốc khổ là do tập. Cái tham sân si là cái không hề có, chỉ vì mê muội tập quen thành tánh. Rồi hóa ra là nhận nghe nó là mình, thế là si, là mê. Còn bây giờ biết nó là cái không có, cái tham, cái sân, nó là cái không có. Mình tỉnh ra, không theo nó, không để cho nó chi phối nữa. Thì như thế mình không gieo cái nhân khổ. Mà đã không gieo cái nhân khổ thì quyết định là không phải bị quả khổ, thì tức là giải thoát. Thì đấy, như thế gọi là người trí tuệ. Có chánh trí, tức là có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Tứ đế, chữ đế nghĩa là gì nhỉ? Đế là gì? Trí tuệ quyết định. Đấy. Có bốn cái trí tuệ quyết định như vậy thì cái người ấy là người có trí tuệ. Chẳng những cái chữ đế là cái trí tuệ, mà trí tuệ mạnh mẽ, trí tuệ quyết định, không có còn tơ hào ngờ vực gì nữa. Thế gọi là, cho nên gọi là đế. Thế thì tứ niệm xứ này đưa mình đến tứ đế, cho mình nhận được, tức là tứ niệm xứ đưa mình đến trí tuệ. Vậy thì bản chất của tứ niệm xứ phải gọi là trí tuệ. Thế tại sao không gọi là bốn trí xứ hay là bốn tuệ xứ, mà lại gọi là bốn niệm xứ nhỉ? Từ phàm phu phải đi dần. Chứ nếu một khi đã có trí, một khi đã có tuệ thì là thánh rồi, còn phải học cái gì nữa? Nhưng bây giờ mình chưa có trí, mình chưa có tuệ, thì mình phải học cái chi kiến của Phật. Phật mới tổ chỉ cho mình, đây, cái này là cái thân này, nó bất tịnh, nó già, nó bệnh, nó chết, nó là cái khổ. Này. Thế là Phật Bồ Tát chỉ cho mình cái chỗ đó. Thì mình học Phật, mình cũng nhận thấy, ờ đúng rồi, thân này già, bệnh, chết, thân này sẽ thành đống thịt hóa rồi, rồi tan rã, rồi một đống xương long rụng, mùn tàn thành không. Đây là cái vô thường, đây không thật phải là mình, mà đây là cái khổ. Mà rút cục lại khổ rồi ấy, rồi rút cục lại ấy, không có một tí cái gì là thật cả, không có một chút tơ hào nào, một cái dấu vết gì ở trong cái không gian này hết. Tan là tan, hết là hết, nó làm cái hoàn toàn không có. Thế thì tình được vâng lời Phật, vâng lời Tổ, mình hiểu được như thế, mình tỉnh được ra như thế, thì tạm gọi là có trí đấy. Nhưng mà một chốc, có còn nhớ không? Nó lại quên như mất. Thì lại y nhiên trở về làm cái anh phàm phu, lại tham lại sân như thường. Thế cho nên bây giờ phải tập niệm. Niệm nghĩa là nhớ ra, nhớ cái việc này. Cho nên gọi là bốn niệm xứ, là bốn cái chỗ mà từng niệm, từng tích tắc chúng ta phải niệm, nghĩa là chúng ta phải nhớ ra, đừng có quên cái việc này. Thì đây gọi tứ niệm xứ là cái tên của cái bài này, là cái đề tài, cái vấn đề mình phải để ý, mà cũng đồng thời ấy, để nói đến cái công phu của người phàm phu đang tập để trở về làm thánh. Cho nên chúng ta phải từng niệm, mà trong bài thì dặn là phải tinh cần. Tinh nghĩa là buông hết mọi việc đi, chỉ về lo một chuyện này thôi. Như cái áo trắng tinh, như cái đường cát trắng tinh, nghĩa là nó chỉ có một màu trắng mà thôi, nó không có hai ba thứ xen vào. Thì bây giờ tinh, tức là chúng ta chỉ nhớ một việc này thôi, tỉnh cho ra, đừng để những cái niệm mê nó xen lẫn. Thế cho nên gọi là tứ niệm. Niệm tức là cái công phu tập luyện để nhớ được cái này. Chứ nếu không ấy thì tuy là đấy, như các con học ở trường học, bao nhiêu sách vở, từ bé mà đi học ra chồng lên thì những cái sách ấy chắc là chồng lên còn cao hơn mình nữa, học bao nhiêu, nhưng mà bây giờ hỏi đến cái gì cũng quên hết. Tại sao? Không có luyện để nhớ, không có cái luyện để việc nhớ, cho nên học đến đâu lại bỏ đi đến đây, uổng cái công học nó phí, nó uổng. Cho nên đây là luyện để nhớ, nhớ đến mấy cái sự thật này mà hằng nhớ, phải tập tinh và lại cần. Tinh là một thứ việc mà chỉ một việc trí tuệ giác tỉnh này thôi, không bận lòng sự nghiệp khác. Cần thổi cơm thì cũng đi thổi cơm, cần quét nhà cũng đi quét nhà, nhưng trong lúc thổi cơm, trong lúc quét nhà, mình cố gắng vẫn nhớ đến cái việc này. Hay là nếu cần học bài, là những cái việc dùng đến tinh thần, thì mình không thể vừa học bài vừa niệm xứ được. Nhưng mà xong cái việc học bài một cái là trở về cái quán tứ niệm xứ của mình ngay. Thế như thế gọi là mình có cái gì, hai cái tâm sở gì,
tâm
và tứ, thế thì mới có kết quả. Nghĩa là tập luyện cái tâm để nó nhớ đến cái việc này. Khi nó nhớ được thật sự thì khi ấy gọi là mình có trí và có tuệ. Đây là con đường thanh tịnh độc nhất, diệt khổ ưu, thành chánh trí, chứng niết bàn. Con thành chánh trí thì thầy bây giờ hiểu rồi. Bây giờ sao gọi là tứ niệm xứ đưa con chứng tới quả niết bàn, được chánh trí. Bây giờ lại nói là đó là con đường đưa mình tới cái chứng niết bàn. Chứng niết bàn, con phải biết niết bàn nó là cái gì đã. Vậy cho chị em biết cái gì là niết bàn. Bàn là vắng lặng, yeah. Thì cũng đúng đấy. Nhưng mà chính nghĩa cái chữ niết bàn là gì? Chữ niết bàn là tiếng Ấn Độ, Tàu người ta dịch là gì?
Nó là gì có thầy?
Đó, ta gọi là diệt. Thế tại sao ta, sao Phật lại đặt tên cái cảnh giới mà các thánh tu để trở về cái cảnh giới diệt? Thế Phật lại đặt cái tên nghe buồn quá. Tu đổ mồ hôi đi về một cái chỗ gọi là diệt. Không chỉ hẳn, người ta đã đích gọi, Phật đã gọi tên nó là diệt. Thì sao con minh định cái chữ diệt ra mà con cứ nói quanh quanh làm gì? Tên nó là diệt thì mình giảng hẳn tại sao tên cái cảnh giới này là diệt. Tên cái cảnh giới này là diệt, nghĩa là chỉ có người nào ấy, diệt cho sạch cái khổ nhân khổ quả. Nơi đây đã diệt sạch cái khổ nhân thì dĩ nhiên là không có khổ quả nữa, thì mới về được cái cảnh giới này. Nghĩa là chính là cái trạng thái, chính là cái tâm của mình ấy thôi, chứ nó chả ở Sài Gòn hay là ở ngoài Bắc. Chính cái tâm của mình hiện tại đây, nếu mà mình diệt hết những cái tập nhân, tập nhân như con gọi là tham sân si, con diệt được sạch những cái đi thì con sẽ hoàn toàn không có cái quả báo khổ não nữa. Cho nên ở nơi đây đã diệt sạch cái khổ não, cả nhân lẫn quả. Cho nên là đặt tên là cái cảnh diệt, cho nên gọi là diệt. Cái tâm mình một khi mà diệt sạch được những các cái nhân quả của cái khổ đó, thì gọi là tâm mình đã chứng được niết bàn. Cái người nào luyện được tâm, nhổ được sạch các thói xấu tật hư, thì cái người ấy chứng niết bàn. Nghĩa là trở về sống thật với cái tâm của mình, chứ không có sống với những cái tham sân si nữa. Cho nên Phật đặt tên cái trạng thái của Thánh Hiền đây, cái tâm của Thánh Hiền, Phật đặt tên là diệt. Nói tiếng Ấn Độ gọi là niết bàn, người Tàu người ta dịch là diệt. Thế thì tức là mình đã có sẵn một cái tâm tốt lành rồi, bây giờ chỉ có một việc diệt cho sạch thói xấu tập hư là mình được bình an yên ổn vĩnh viễn, không có khổ não nữa.